Phật
Pháp
ứng dụng.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức ban tổ chức, kính bạch đại đức Thích Minh Thuận, phó ban trị sự, trưởng ban hoằng pháp, kiêm trưởng ban tổ chức ở tại hội trường Thanh Thủy cho lớp bồi dưỡng hoằng pháp hôm nay. Kính bạch toàn thể chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân tất cả quý liệt vị trong ban tổ chức, các cấp chính quyền đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có một buổi chia sẻ với toàn thể các Phật tử hôm nay, và gửi lời chào thân mến nhất đến với toàn thể quý Phật tử có mặt trong hội trường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì cũng là duyên lành chúng tôi được thầy Minh Thuận là phó ban trị sự của tỉnh Phú Thọ, kiêm trưởng ban hoằng pháp của tỉnh, thầy cũng đã nhã ý mời chúng tôi trở về đây có buổi chia sẻ với toàn thể các vị. Nhưng mà xem như các vị là những học viên của khóa tập huấn bồi dưỡng hoằng pháp học tập và theo hướng dẫn của quý thầy, thì tôi cũng nhận lời mời đến đây với cái chủ đề chia sẻ với các vị hôm nay, đó là bài giảng về nhận thức về Phật giáo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi cũng được tham dự chứng kiến cái buổi khai mạc. Thì các vị đã làm với tất cả sức mình Bên cạnh đó, các vị cũng góp lời ca tiếng hát của Phật giáo. Nhưng mà những ca sĩ ở đây nó có điều đặc biệt. Ca sĩ ở đây cỡ U60 cho nên thành ra nó đặc biệt hơn các chỗ khác là chỗ này. Nhưng mà mặc dù các vị có tuổi tác, nhưng mà tinh thần Phật Pháp các vị rất cao. Thì tôi cũng mong rằng các vị duy trì phát triển tinh thần này càng lớn hơn nữa, để tạo cái ảnh hưởng rộng lớn của Đức Phật, đem cái lời dạy của Đức Phật để đến tất cả mọi người, để có cuộc sống an vui hạnh phúc và sống đời sống theo đạo đức của Đức Phật, thì chúng ta tránh được rất nhiều lỗi lầm. Đồng thời chúng ta sống theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều điều, để chúng ta trở thành một công dân tốt, để tôn trọng pháp luật, như cái lời phát biểu của ông Phó Chủ tịch vừa rồi. Thì ở đây xin thưa các vị, tôi thấy trong hội trường này phần lớn các vị ít nhất cũng 50 tuổi. Và tôi trao đổi với quý thầy thì quý thầy này ở đây suy nghĩ, có quan niệm là tới cỡ 50-60 tuổi mới bắt đầu đi chùa và bắt đầu mới học tu. Nhưng nếu chúng ta có cái quan niệm như thế này thì chúng ta sẽ làm cho Phật giáo trở nên cục bộ. Và các vị cứ nghĩ rằng đạo Phật là để dành cho những người già sắp chết, những người đau khổ, những người rơi vào đường cùng, những người bệnh tật, những người đó bắt đầu mới tu học. Đó là một quan niệm hết sức là lệch lạc. Giá trị của đạo Phật trên cuộc đời không phải để cho các vị an hưởng tuổi già, để sau đó các vị cầu về Tây Phương Cực Lạc. Sự đi tu của Đức Phật và giáo hóa chúng sinh, ở đây cái hoài vọng của đạo Phật là cứu khổ ban vui. Vậy những chúng sinh nào đau khổ thì những chúng sinh đó cần phải học tu, và chưa đau khổ thì cũng cần phải học tu. Nếu chúng ta có một quan niệm lệch lạc là già mới tu, hay là có một cái đường cùng trong cuộc đời rồi mới tu, thì không khéo chúng ta biến đạo Phật trở nên một cái gì đó rất tiêu cực giữa cuộc đời này. Như là văn nghệ cải lương, chúng ta thấy ví dụ như Tuồng Lan và Điệp, chúng ta nghe qua cái đó chúng ta cảm giác rằng những người đau khổ rơi vào đường cùng, bị tình yêu phụ bạc thế này thế khác mới bắt đầu đi tu. Thì như vậy là những người ở trong chùa toàn là những người đau khổ vì tình, cục bộ, không có hướng tiến bộ vân vân, như vậy mới bắt đầu tu hành. Thì cái đó là chúng ta thấy rằng đạo Phật chỉ là nơi dung chứa người già sắp chết, bệnh tật khổ đau. Như vậy đạo Phật chẳng khác gì là nơi dưỡng lão, nơi bệnh viện, nơi trại tâm thần để chứa đựng như vậy. Chúng ta biến cái chùa thành cái nơi như vậy. Và chính cái chỗ này mà Phật giáo Nhật Bản một thời đã điêu tàn vì quan điểm này. Và Phật giáo Nhật Bản đang có một cái quan điểm tích cực để hồi sinh trở lại bằng cách như thế này. Người ta cứ nghĩ là tuổi trẻ mới sinh ra thì người ta theo cái văn hóa bản địa của người ta, đó là theo thần đạo. Lớn lên hôn nhân cưới gả, người ta đi nhà thờ, và tới chết người ta ôm hũ cốt vô chùa. Đây là cấp độ của Phật giáo Nhật Bản. Như vậy Phật giáo Nhật Bản trở thành cái nơi để ôm xác chết, có nghĩa là bao giờ người ta chết người ta mới đến chùa. Như vậy làm sao mà Phật giáo có thể phát triển được với tất cả đều là xương cốt hết như vậy, phát triển bằng cách nào? Còn sức sống thì thần đạo sử dụng, còn sức sống thì tôn giáo khác sử dụng. Tới già tới chết đi không nổi hay là còn lại nắm xương tàn thì trở nên vô chùa. Như vậy, như vậy Phật giáo phát triển nổi hay không? Như vậy nếu chúng ta hôm nay quan niệm một cách cục bộ là phải 60-70 tuổi chúng ta mới đi chùa, thì như vậy con cái chúng ta cả một thế hệ không có tạo một nối kết với Phật Pháp thì làm gì chúng ý thức được đạo Phật, làm gì chúng ý thức được luân lý đạo đức, làm gì chúng là cái tầng lớp để kế thừa với chúng ta. Rồi con chúng ta khó dạy, con chúng ta hư, con chúng ta không biết lễ giáo, không biết đạo đức, không biết hiền ngoan, không biết tôn trọng pháp luật. Lúc đó chúng ta mới dẫn nó đi chùa, chúng ta mướn nó cho nó đi không? Cho nên bây giờ chúng ta phải có một quan niệm tích cực và mới mẻ hơn. Chúng ta là bà, là má, là cha, là ông của thế hệ sau. Thì con cái chúng ta từng 3-4 tuổi chúng ta sẽ dắt đi chùa rồi, để những cái đạo đức, cái tội phước, cái lễ giáo nó được in vào lòng của tuổi trẻ. Con cái chúng ta 10, 15, 17 tuổi phải dẫn nó đi chùa để hiểu thế nào là đạo đức, thế nào là tội phước, thế nào hiếu thảo, thế nào là con người. Chúng ta muốn con mình ngoan, nó phải có điều kiện để giúp cho con mình ngoan chứ. Tự thân của nó có hạt giống tốt, tự thân của nó có hạt giống hiền ngoan, cái đó quá tốt rồi. Nhưng mà cái thành phần đó rất là hiếm. Chỉ có những cái điều là người bà, người ông, người cha, người mẹ, chúng ta phải hướng dẫn con đến chùa từ thời nhỏ, để con cái nó biết cái tội cái phước ở trong lòng, thì nó tự hiền ngoan, dễ dạy, dễ dắt con vào đời. Và con chúng ta dễ trở nên người hiếu thảo, người có lợi ích cho xã hội, sống bớt đi những cái tính ích kỷ. Vì khi đến chùa chúng ta học biết thương yêu người, biết chia sẻ mọi người, biết thương yêu người già, người đau khổ, người này người kia, nó làm cho con người người ta có tấm lòng nó trùng lại, bớt bớt kiêu ngạo, bớt phách lối, bớt ích kỷ, bớt kiêu sa. Còn chúng ta cả một cái tập khí của cuộc đời mấy mươi năm, chúng ta quân tập đủ thứ điều, tập khí là kiêu sa, ngã mạn, ăn chơi, tất cả mọi thứ quân tập cả đời như vậy, rồi đến già mới tu sao kịp nữa. Cả đời đào thải cái ý niệm này còn không xong, mà những tháng ngày như thế này mới tu hành, thì hạt giống này làm sao các vị giải phóng được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái giáo dục đạo đức, và nhất là đạo đức tâm linh như đạo Phật, là điều rất cần thiết cho mỗi gia đình chúng ta. Và hôm nay trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng mà mang tính cách tóm tắt từng ý niệm thôi. Tôi cho các vị như một thí dụ rất đơn giản để các vị dễ hiểu về vấn đề giáo dục tâm linh cho các con là như thế này. Bây giờ tôi nói với các vị ha. Các vị có một đứa cháu chừng 5-7 tuổi. Nó ăn cơm nó hay đổ dưới đất, hay là nó ăn cơm nó hay bỏ mứa, hay là hoặc là ăn cơm nó hay rơi vải. Các vị nói con à, cái hạt cơm này có được cực lắm nghe con, ông bà cha mẹ mồ hôi nước mắt đồ nhiều lắm nghe con, ăn phải gắng tiết kiệm đồ nghe con. Các vị nói vậy nó nghe nghe vậy thôi, lượm lượm vài ba hộp rồi nó cũng chơi chơi. Nhưng mà các vị nói mày ơi ấy, hạt cơm là hạt ngọc của trời à, của Phật vậy đó à. Mày mang đổ một hạt mà không biết lượm lên ăn, mai mốt mà xuống địa ngục mày ăn dòi đó. Nói cái nó làm sao? Nó lượm quýnh quán hết trơn trời. Nó không biết địa ngục cái gì, nó không biết cái gì, nhưng mà nó nghe chúng ta nói chừng ấy thôi. Sự thực không phải đổ hạt cơm mai mốt xuống địa ngục ăn dòi. Nhưng mà bây giờ con cái chúng ta đem cái ý thức về đó, chúng ta giáo dục nó, tự nhiên nó sợ cái ăn dòi đó mà. Nó phải tiết kiệm. Chứ các vị nói biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt xương máu nghe con vô hạt cơm này à. Ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Các vị thơ văn đồ rảo 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 đối với nó giống như vịt nghe sấm à. Cho nên các vị phải hiểu được cái tính chất giáo dục của đạo Phật vô cùng quan trọng, để giúp cho một con người trở nên hiền thiện hơn, tốt đẹp hơn. Như vậy chúng ta phải đào tạo và hướng dẫn giới trẻ đi chùa từ thở nhỏ, tập con đến chùa lại Phật. Con ơi cái này tội, cái này phước nha con, cúng dường cái này có phước nha, mai này muốn ăn hên làm ra, mai này cũng muốn gia đình hạnh phúc, tất cả phải có, làm những việc phước báo nha con. Đi thấy người nghèo khổ, à con không có tiền con cho, con cũng nên khởi cái tâm là người ta bị thiếu phước cho nên người ta phải nghèo khổ như vậy. Đừng nên khinh thị ha, thế này thế khác để mai mốt mình bị cái quả báo này nha con, vân vân. Từng cái mình phải giáo dục cho con mình như vậy chứ. Mai này con mình mới nó biết hiếu thảo, biết đâu là cha, đâu là mẹ, đâu là tốt, đâu là xấu. Còn các vị cắt hết cái lớp dưới, tuổi trẻ không được đi chùa à, không nít không biết đi chùa, hay là tuổi này chuẩn bị mới lớn không được đi chùa, vân vân. Cái đó các vị tự quan niệm cục bộ chứ không phải là tinh thần đạo Phật như vậy. Ngày xưa các vị biết là con của Đức Phật khi còn ở ngoài đời, đó là Ra Hầu La à. Khi đi tu lúc đó bao nhiêu tuổi? Đức Phật dẫn ra Hầu La đi tu khi còn mấy tuổi? Chỉ có 7 tuổi thôi, là một chú sa di lúc đó còn ngơ ngơ ngáo ngáo chưa biết gì. Một tuổi trẻ hồn nhiên quậy phá trong tăng đoàn như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng sự hướng dẫn giáo dục tốt của tăng đoàn và Đức Phật đã để một người con như vậy trở thành một trong 10 đệ tử của Đức Phật, là mật hạnh đệ nhất. Như vậy việc tu học này, cái tốt này, cái đạo đức này đâu phải dành cho người già. Mà nếu các vị là người lớn, các vị tự cắt hết rồi, giới trẻ nó làm sao nó biết cái đó là cái gì? Thậm chí 30 năm nó có mặt trên cuộc đời, nó có được ba má nó dạy cái gì đâu, nó có được ba má nó chỉ cái gì đâu. Và thậm chí các vị nghĩ là chỉ có đàn bà mới đi chùa, có nghĩa là đàn bà là sợ hãi, yếu đuối, bóng vía gì đó, phải có đàn bà mới đi, còn tôi là đàn ông là mạnh mẽ là thế này thế kia. Ủa, ai nói chuyện đó? Sự có mặt của đạo Phật để độ cho đàn bà hả? Các vị lật hết kinh điển cho Phật giáo coi có là kinh điển nào mà để đạo Phật chỉ độ người phụ nữ không không? Cho nên chúng ta tự suy nghĩ ra theo cá nhân của mình, rồi ngăn cách, rồi cắt, rồi xén thế này thế khác. Rồi thậm chí chúng ta có quan niệm đạo Phật như là một mê tín. Rồi cái đó để cho những người mê tín á, những người yếu đuối á. Tôi không có mê tín, tôi là người sống theo khoa học, có trí tuệ, tôi không cần theo những cái tôn giáo như vậy. Thậm chí như một tính miệt thị. Chúng ta có những quan niệm sai lầm, tự chúng ta vẽ bùa rồi chúng ta đeo. Chúng ta tự nhìn một vài hình thức lệch lạc sai lầm nào đó, chúng ta cho đó là Phật giáo. Chúng ta lấy như vậy để chúng ta quy kết cho một cái đại thể của một học thuyết, của một đạo lớn như thế này. Tại sao tôi không dùng tôn giáo? Bởi vì chúng ta không khéo, chúng ta dùng chữ tôn giáo cho đạo Phật, chúng ta sẽ bị lầm lạc và đánh lận con đen. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một vài điều qua cái vấn đề nhận thức về đạo Phật, để chúng ta có một cái suy nghĩ tốt hơn về đạo Phật, tích cực hơn về đạo Phật. Và làm thế nào để phát triển đạo Phật? Tôi không mang tính là toàn diện, nhưng ở mỗi phương diện như cái quyện như thế này, phải có một cái quan niệm nhận thức tích cực và tốt hơn, để làm cho huyện nhà chúng ta đạo Phật phát huy tinh thần của Phật giáo đúng nghĩa, để góp phần xây dựng đất nước và xã hội phồn vinh. Đây là cái việc làm và trách nhiệm của chúng ta. Tinh thần đạo Phật rất mạnh, rất cởi mở và rất tiến bộ, chứ không phải lệch lạc và tiêu cực như chúng ta từng có quan niệm, như một số người hiểu lầm như vậy. Cho nên cái hiểu lầm này cũng một phần do chúng ta. Chúng ta nhận thức chưa ra đạo Phật, chúng ta chưa phân tích được đạo Phật, chúng ta chưa hiểu sâu về đạo Phật, cho nên chúng ta làm những kẻ khác nhìn vào con người của chúng ta để đánh giá về đạo Phật, trong khi thực tế đạo Phật chả như vậy. Cho nên người Phật tử cũng phải cải đổi những quan niệm của mình để thực hiện học và tu cho đúng pháp hơn, cho nó đúng nghĩa hơn, để cho người khác người ta nhìn vào, người ta muốn biết đạo Phật, người ta nhìn qua những người tín đồ này, nhìn qua những người Phật tử này, hay là nhìn qua những vị tăng ni này, người ta hiểu đạo Phật qua lăng kính đó. Rồi từ những hình ảnh này người ta thấy rằng người ta cần tôn trọng, người ta cần khích lệ, người ta cần ngưỡng mộ và cần tu học. À, nhìn gia đình anh hai anh ba đó, nhìn gia đình chị Mít chị Xoài đó, con cái gia đình chỉ học tu, thành ra nó trở nên một gia đình nề nếp đạo đức, con cái hiền ngoan, ăn hên làm ra, gia đình trật tự như vậy. Các vị làm cho người khác ngưỡng mộ. Như vậy nhờ các vị tu học đúng pháp, các vị làm cho người khác yêu mến đạo Phật bằng một cách trực tiếp gián tiếp như vậy. Còn bây giờ các vị là người học tu mà cúng bái gì đó nó chẳng là đạo Phật, tin một cách mù quáng, rồi cái lè nhè đủ thứ ba lung tung, rồi bản thân gia đình chúng ta là đạo Phật mà chả có gì là đạo đức Phật giáo trong đó hết. Tất cả những cái đó các vị làm cho người khác nhìn cái màu sắc của đạo Phật đen tối quá, người ta muốn đến đạo Phật mà ta thấy các vị là người ta ngán rồi. Ta nói bà đó là Phật tử, ông đó là Phật tử, ôi mà tôi thấy như vậy đó, hồi tôi không dám đâu. Các vị tạo nên một khoảng cách rất vô tình như vậy. Cái này cũng một phần do chúng ta. Vì vậy hôm nay tôi chia sẻ các vị trong một nội dung này, mang tinh thần để gọi là nhận thức về đạo Phật. Nhận thức tức là chúng ta hiểu biết đúng đắn về đạo Phật. Đức Phật ngày xưa đã từng nói một câu như thế này: ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Tức là mình tin một vấn đề mà mình không hiểu vấn đề gì hết, thì niềm tin đó nó dễ trở nên lệch lạc, thậm chí dẫn đến mê tín. Mà mê tín thì không có giác ngộ và không có an lạc được. Sống bằng niềm tin một cách như vậy, chúng ta dễ biến mình trở thành nô lệ cho một cái điều gì đó không tưởng, và dễ bị những kẻ mê tín đánh lừa. Vì vậy chúng ta phải có một nhìn nhận đúng đắn hơn về Phật giáo chúng ta. Một tôn giáo hay là một cái đạo Phật giữa xã hội Việt Nam này, nó có một bề dày lịch sử sâu dày, và cái tầm quan trọng của nó đối với người dân Việt Nam vô cùng lớn. Và một vài triết gia, một vài nhà học giả của Việt Nam chúng ta nhận thức rằng nếu từ bỏ đạo Phật hay là loại trừ đạo Phật qua một bên, thì nền triết học Việt Nam, văn hóa Việt Nam chả có là cái gì cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đạo Phật nó không mang tính cách như một tôn giáo trong một phạm vi, mà nó đã trở thành mạch sống dân tộc, đã trở thành một nền văn hóa, một triết lý sống của người Việt Nam từ ngàn xưa rồi. Nó đã trở thành tim máu của mọi người rồi. Có thể một người là Phật tử, một người có thể không Phật tử, dầu Phật tử hay không Phật tử, những giáo lý của đạo Phật nó vẫn ăn sâu vào trong chúng ta. Tinh thần thiện ác nhân quả chẳng hạn. Và sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu thêm một vài cái vấn đề phân tích của tôi. Xin thưa các vị, đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam, được các nhà sử học nghiên cứu ghi chép lại là từ những kỷ nguyên đầu Tây Lịch, tức là khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ nhì của Tây Lịch là Phật giáo đã có ở Việt Nam rồi. Những trung tâm Phật giáo nổi tiếng thời đó của một đất nước giao chỉ đó là trung tâm Ly Lâu. Và rất có thể người ta nói rằng cái trung tâm Phật giáo này cũng như Phật giáo Việt Nam đã có trước cả Trung Quốc, chứ không phải là Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc, mà chúng ta đã có trước Trung Quốc, nhưng mà vì sự phát triển chúng ta bị giới hạn nào đó, cuối cùng chúng ta ảnh hưởng ngược trở lại. Và vì vậy nếu chúng ta biết rằng bề dày lịch sử của Phật giáo Việt Nam, đạo Phật Việt Nam đã có mặt từ thời giao chỉ, và như vậy so ra về cái chuỗi dài lịch sử thì chúng ta đã có mặt khoảng 2.000 năm trên đất nước Việt Nam rồi. Vậy thì cái này, một bề dày lịch sử như vậy là không nhỏ. Nhưng mà cái tầm ảnh hưởng của chúng ta, nó thật ra mà nói, trong những thời kỳ khác nhau của Việt Nam nó cũng ảnh hưởng rất rộng lớn. Thậm chí có những thời kỳ nó đã trở thành quốc giáo của Việt Nam, như Đinh Lê Lý Trần chẳng hạn. Và nếu đã gọi là quốc giáo thì có nghĩa là từ vua quan cho đến tất cả bằng dân thiên hạ, mọi người ai cũng là đạo Phật, thì lúc đó gọi là quốc giáo. Nhưng do biến cố lịch sử nó đã tạo nên những cái lỗ hổng lớn trong sự truyền giáo, và cuối cùng đạo Phật chúng ta nó trở thành khuôn khổ từng phạm vi và phát triển mạnh yếu theo tùy vùng của nó. Vấn đề đó là một quy luật của sự thăng trầm thạnh suy cho dù bất cứ một tôn giáo nào. Thành ra vì vậy, trước khi Phật giáo có mặt ở trên đất nước Việt Nam, chúng ta biết rằng người Việt Nam rất nhiều tín ngưỡng trước đó. Mà tôi nói thật sự các vị, khi ra Hà Nội tôi mới hiểu được văn hóa Việt Nam nhiều hơn. Tôi thường đọc trong các sách văn học, các truyện cổ tích vân vân, nhưng mà tôi đọc đôi khi tôi không hiểu hết. Tại vì những cái sinh hoạt tập quán của vùng miền nó làm cho chúng ta không hiểu hết được vấn đề. Nhưng mà khi đến miền Bắc, chúng tôi mới thấy rằng những gì được đề cập trong các truyện cổ tích hay là các sách sử, chúng tôi mới thấy hoàn toàn nó phản ánh một cách chính xác về nếp sống, tín ngưỡng, văn hóa của người Việt Nam. Và dường như cái tín ngưỡng này nó mới đại diện cho một nền văn hóa Việt Nam. Cho nên xin thưa với các vị, những tín ngưỡng có trước đạo Phật như là ở Việt Nam chúng ta, người Việt thở xưa chúng ta tôn trọng tín ngưỡng về mà cái thờ cúng tục lệ phồn thực ha, cái này nó đã có từ rất lâu đời, để mang cái nghĩa cho sự sinh sôi nảy nở, cho sự phát triển của một đất nước sống dựa vào nông nghiệp ha. Bên cạnh đó, những tín ngưỡng như là các vị thần, mà đặc biệt miền Bắc phần lớn là nữ thần chứ không phải nam thần, nghiêng về nữ tính, nghiêng về bản sắc tình cảm. Cho nên phần lớn những tín ngưỡng này nó liên hệ đến các nữ thần. Nhưng chẳng hạn chúng ta tôn trọng tam phủ, tứ phủ gì đó, thượng thiên là thượng ngàn, chúa thoái rồi chúa địa mẫu gì đó, có phải không? Tam phủ tứ phủ của các vị đã tôn trọng thời ngày xưa các bà thần như thế này. Kế bên cạnh đó, vì chúng ta sống bằng nghề nông, tức là sống nông nghiệp, cho nên chúng ta tôn trọng những vị thần chúng ta được đặt ra như là thần sấm, thần mưa, thần gió, thần sét, vân vân. Cho nên các bà như là pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện, vân vân. Và trước đó chúng ta không gọi là pháp mà chúng ta gọi là bà vũ, bà lôi, bà vân, bà điện, có phải không? Sau này khi Phật giáo du nhập thì cái này nó mới thêm cái chữ pháp để nó tính cách hòa quyện giữa đạo Phật và tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Như vậy thì sau đó chúng ta còn nhiều tín ngưỡng khác nữa. Chúng ta tôn trọng cây đa, bình voi, ông táo, tất cả những cái này tín ngưỡng dân gian vô cùng đa dạng, phức tạp. Rồi sau này ảnh hưởng thêm một số tín ngưỡng từ Trung Quốc truyền sang, các lễ hội cúng kính này kia, thậm chí Ngọc Hoàng Thượng Đế, vân vân, táo quân, xuất phát từ những cái ảnh hưởng của tín ngưỡng nước bạn. Vậy thì miền Bắc là nơi tập hợp giữa tín ngưỡng bản địa và tín ngưỡng du nhập rất nhiều, tạo nên nếu không khéo, không phân tích thì chúng ta sẽ trở nên khập khiễng trong vấn đề tín ngưỡng này. Và dường như tất cả những tín ngưỡng này phần lớn được tập trung ở tại các chùa miền Bắc. Cho nên trong miền Bắc thờ rất nhiều các vị thần thánh khác nhau. Ngoài thờ Phật còn thờ các vị thần thánh khác, thờ Ngọc Hoàng, thờ Thượng Đế, thờ các bà Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, vân vân. Như vậy cái tín ngưỡng này nó đa dạng như vậy. Và các cái tập tục cúng bái này kia, vàng bạc hay là cúng kiến vân vân á, nhiều thứ cúng khác tôi không hiểu hết. Đại khái tôi thấy hôm rày có các cái câu hỏi các vị gửi lên tôi mà tôi đọc muốn chết luôn ha. Tôi không biết cái từ ngữ đó nó mang ý gì, không hiểu hết. Nào là mài ông mài bà gì đó, mấy đó mới đầu tôi đọc không hiểu, rồi cắt này cắt kia, tôi không hiểu là cắt thần, cắt thánh, cắt vong, cắt gì đó. Thì bây giờ mới tìm hiểu từ từ, rồi từ từ tôi cũng quen thuộc một vài từ ngữ, thuật ngữ chuyên môn ở nơi địa phương miền Bắc để hiểu được cái tín ngưỡng các vị. Và tôi muốn nói đó để các vị hiểu cái điều gì, có nghĩa là những cái tín ngưỡng này là nó xuất phát từ một nền văn hóa của bản địa, và những tín ngưỡng này thuộc về tín ngưỡng du nhập và nó hòa trộn vô. Nếu chúng ta không phân tích được thì chúng ta không biết đâu là Phật giáo và đâu là tín ngưỡng bản địa. Hồi nãy chúng tôi nói một chút xíu với cái cô trưởng ban dân vận mà đã tham dự với chúng ta. Tôi nói như thế này, thật ra mà nói, nếu ở đây chúng ta nói rằng những tín ngưỡng đó như là một mê tín, cúng bái sao hạn ngày giờ, nhà lầu xe hơi, tiền bạc vàng mã, địa phủ gì đó, tất cả những đây chúng ta nói như vậy và chúng ta đem dẹp tất cả cái này, chúng ta cho nó là mê tín, thì nếu chúng ta làm như vậy thì Việt Nam chúng ta hình như không biết văn hóa của mình ở đâu và không biết cái tín ngưỡng gốc của mình là cái gì. Vì vậy tôi phải thừa nhận một nền văn hóa lúa nước từ thời xa xưa đã có những tín ngưỡng về thần thánh cúng bái như thế. Có nghĩa dưới quan niệm của xã hội thực tế, cái nhìn tích cực hơn, chúng ta cho thấy nó một cái gì rất là sơ cơ. Nhưng mà nếu chúng ta loại trừ nó đi thì chúng ta không còn gì là văn hóa dân tộc. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu tín ngưỡng và mê tín. Nếu chúng ta lợi dụng tín ngưỡng đó để chúng ta vẽ rắn thêm chân, chúng ta phết trương, chúng ta tô hồng, chúng ta thổi vào đó những điều quá huyền thoại để bày ra mọi thứ cúng bái, thậm chí mê mờ, tốn kém rườm rà, phức tạp, thì cái đó chúng ta cảm thấy rằng cái đó không nên. Nhưng mà bây giờ chỉ duy trì như một nền văn hóa, ví dụ cúng kiến đám dỗ, ma chay hay là tuần thất, vân vân, chúng ta thấy chỉ có ba nén nhang với đĩa quả, cúng ông bà tổ tiên hay là cúng ba cúng má mới qua đời, chúng ta thấy lạnh nhạt quá. chúng ta thêm cặp đèn cầy, chúng ta thêm vài tấm vàng bạc, chúng ta thêm một vài phẩm vật gì đó để thấy nó có hương có quả, có khói có nhang, cúng cho nó ấm cúng. Điều này hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái đó, chúng ta nghĩ rằng để làm để người chết được cái này được cái kia, chúng ta thế này thế khác, thậm chí có những người nói là muốn vong hồn về cõi trời thì phải làm xe du lịch, thậm chí xe du lịch không lên trời được thì phải làm máy bay, bắt đầu chúng ta bày ra ở dưới bây giờ ta là nhà giàu có thế này, sống sang trọng mà để người thân chết như vậy lạnh lẽo quá, bây giờ phải làm cái nhà, nhà đơn giản thì thấy tầm thường, phải nhà lầu biệt thự, ô biệt thự mà thả xuống dưới một mình ổng bả làm sao quét dọn nổi, bây giờ phải sắm thêm vài người nữa hình nộm vô để xuống dưới lau chùi quét dọn, vân vân. Chúng ta mà như vậy là mê tín, bày ra những cái thấy nó rườm rà phức tạp, tốn kém mà không có lợi ích gì. Chúng ta quan niệm một cách rất máy móc như vậy, toàn là đốt giấy không mà chúng ta đòi ở biệt thự này kia kia nọ. Xin thưa các vị, và một chúng sinh trong thế giới tâm linh không bao giờ thừa hưởng những điều như chúng ta nghĩ. Vì vậy cho nên ở đây các vị không nên để làm thêm phức tạp, mà chúng ta chỉ giữ như một truyền thống của một nền văn hóa nước ta. Cái đó đẹp lắm, một nghi lễ, một sự tốt đẹp nên giữ gìn, nhưng không có nên làm những điều để nó mê tín như vậy. Và thậm chí sự cúng kiến này phần lớn là ai cúng? Phần lớn là quý thầy cúng, người xuất gia cúng. Và chúng ta nghĩ rằng ở trong chùa như thế, và Phật giáo là như thế, đúng không? Cúng sao hạn cúng ở đâu? Cúng ở đâu? Cúng ở nhà dân hả? Trong chùa? Cúng ở chùa ha. Coi ngài bói toán ở đâu? Ở đâu? Ở nhà hả? Chùa hả? Tại đây ít có chùa quá đó, chứ này cũng ở trong chùa. Xin xăm lắc xăm gì đó, lắc lọc cọc bói quẻ gì đó. Ở đâu? Ở chùa. Khi mà tất cả những sinh hoạt này phần lớn nó tập trung ở các chùa, thì chúng ta cứ nghĩ rằng Phật giáo là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cứ nghĩ đạo Phật là chủ trương cúng này cúng kia cúng 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 nọ, kiết nó ướm cả cái màu tín ngưỡng, và tín ngưỡng không khéo nó trở nên mê tín. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng đó có phải là đạo Phật không? Các vị lật hết trong kinh điển đạo Phật ơi, có chỗ nào Đức Phật kêu các vị cúng sao giải hạn không? Các vị lật hết kinh điển Đức Phật, các vị có coi cái chỗ nào ngày giờ bói toán không? Các vị lật hết kinh điển của Đức Phật, các vị coi có cái nào là đốt vàng mã không? Nhưng mà tại sao cái đó có trong chùa? Vì phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, các thầy phương tiện để làm để giúp các vị. Như vậy giúp để nhằm ổn định một tinh thần của chúng ta, thì cái đó hoàn toàn vì lòng từ bi các thầy làm. Nhưng mà phải phân tích rất rõ đâu là tập quán tín ngưỡng nhu cầu của chúng ta và đâu là Phật giáo, chứ chúng ta không quy kết rằng đó là của đạo Phật. Tôi không loại trừ cái đó ra khỏi chùa, tôi không cho cái đó như một cái xấu. Nhu cầu tín ngưỡng sinh hoạt tâm linh văn hóa của bản xứ và chúng ta đã được du nhập từ rất lâu, chúng ta cứ tôn trọng giữ gìn. Nhưng chúng ta không được quyền nhận thức lệch lạc để đánh giá một cách mù mờ về đạo Phật như vậy thì không có đúng. Và nếu chúng ta chỉ trọn vẹn là sống bằng tín ngưỡng thì thật sự đời sống về trí tuệ chúng ta khó phát triển được lắm. Và vì vậy nếu chỉ thuần tín ngưỡng, con người chúng ta trở nên yếu đuối, yếu đuối và khó vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Cho nên học trong đạo Phật, chúng ta phải hiểu rất rõ cái giữa tín ngưỡng và mê tín. Chúng ta chỉ dừng lại ở một phương diện hay là dừng lại ở mức độ là tín ngưỡng thôi, nhưng đừng vượt quá mức độ tín ngưỡng để trở thành mê tín thì không nên. Và các chùa là nơi sinh hoạt tâm linh, và nơi các thầy làm trung gian cho tất cả mọi thành phần, mọi tâm hồn của con người đến chùa gửi gắm niềm tin và sinh hoạt, thì các thầy cũng có quyền thực hiện những điều đó, nhưng mang tính cách như một phương tiện để giúp nhu cầu tín ngưỡng của mọi người, nhưng phải biết cách phân tích để giúp họ hiểu được về đạo Phật, để hạn chế bớt dần những cái tập quán mà chúng ta xem như là không có lợi cho đời sống tâm linh và tu học và trí tuệ. thì đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của quý thầy quý cô của chúng ta. Còn lại phần lớn các Phật tử, mà nhất là những người đã được tuyển chọn tham dự khóa học hôm nay, phải ý thức và hiểu được chỗ này. Và bản thân chúng ta phải nêu gương về điều đó trước nhất, và chúng ta giúp cho mọi người hiểu thêm về đạo Phật. Và xin thưa các vị một vấn đề nữa, thường khi chúng ta gọi đạo Phật là tôn giáo, và cái chữ chúng ta nói một cách là tôn giáo đạo Phật, thì cái này nó có tính cách là cũng hơi hơi đúng mà cũng không được đúng lắm. Sự thật từ cái gốc nguyên thủy của đạo Phật, nó không có tính tôn giáo, nhưng mà nó trở thành tôn giáo là do quá trình du nhập. Bây giờ cái sự cúng bái cầu cúng của chúng ta, mọi sự tín ngưỡng của chúng ta mà nói đạo Phật không phải tôn giáo thì người ta nói ủa sao không có tôn giáo mà nó là như vậy. Mà nếu nói đạo Phật là như vậy là tôn giáo thì cũng tội nghiệp cho tự thân của đạo Phật. Mà phải nói rằng để trở thành tôn giáo là qua quá trình du nhập phát triển, và chính cái chỗ đó nó làm cho đạo Phật có tính tôn giáo ở trong đó. Các vị phải hiểu là như vậy. Và sau này tôi sẽ phân tích chia sẻ hơn cho các vị để thấy điều này. Một cái tôn giáo để gọi là có đó thì nó phải có đủ ba yếu tố đó: huyền thoại, triết học và nghi lễ. Tất cả tôn giáo trên thế giới đều có tính huyền thoại của nó. Huyền thoại về đấng giáo chủ, huyền thoại về các thần thánh, huyền thoại về các bậc siêu nhiên. Cái huyền thoại đó là cái yếu tố đầu tiên để thành lập nên tôn giáo. Để yếu tố huyền thoại là đầu tiên để giúp cho mọi người có niềm tin. Yếu tố huyền thoại là yếu tố đầu tiên để làm cho mọi người sanh tín ngưỡng và ngưỡng mộ. Thời xa xưa nó là như vậy. Và ông thần nào được thổi lên càng có uy quyền, càng có thế lực, càng ác, càng trừng phạt hay là càng ban thưởng, thì người ta tin cậy và người ta muốn gửi gắm càng nhiều càng lớn. Cho nên mạnh tôn giáo nào cứ thổi đấng giáo chủ của mình lên, thổi càng huyền thoại, càng thế này cái kia càng tốt. Cho nên chính cái chỗ đó mà các cái nhà học giả nghiên cứu tôn giáo phương Tây, họ nói rằng là Thượng Đế do con người sinh ra chứ không phải Thượng Đế sinh ra loài người. Tại vì ở đây chúng ta thổi lên mà, chúng ta dựng nên mà. Cho nên cái yếu tố đầu tiên trong tôn giáo gọi là huyền thoại. Triết học là cái từ nói chung nhưng mà mang tính cách là những cái học thuyết của tín ngưỡng đó, tôn giáo đó. Những kinh điển, những học thuyết, những lập luận, những lý lẽ. Có những lý lẽ khoa học, logic. Có những cái lý lẽ chỉ bằng niềm tin và bằng giáo điều, bằng phán quyết. Không mang tính cách lịch sử, không mang tính cách của văn hóa gì hết. Mang tính cách như một sự áp đặt của thần thánh, buộc là như vậy. Tùy tính chất của các tôn giáo khác nhau mà nó có tính triết học, lý luận, kinh điển của những học thuyết đó khác nhau. Đó là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba để gây dựng nên tôn giáo đó là nghi lễ. Trong một sinh hoạt để gọi là tôn giáo, nó phải có tính nghi lễ. Nghi lễ tùy các cái tinh thần của tôn giáo, tùy chủ trương của mỗi tôn giáo, mà nó có tính cách là hình thức để thờ cúng, nghi lễ và quan niệm về việc sống chết khác nhau. Và ba yếu tố căn bản này để lập nên cái gọi là tôn giáo: huyền thoại, triết học và nghi lễ. Cái này như một kiềng ba chân của các niềm tin khác nhau, của các tín ngưỡng khác nhau để gọi là tôn giáo. Thực tế mà nói, nếu chúng ta nhìn về Phật giáo Việt Nam, huyền thoại có không? Có không? Có dãy đầy luôn á. Nguồn gốc không có, nhưng mà chúng ta qua Việt Nam là quá chừng nhiều thứ ha. Huyền thoại, triết học thì thôi đạo Phật khỏi nói đến vấn đề triết học đó. Muôn vàn tam tạng kinh điển, nhưng quan trọng nhất triết học của chúng ta vừa ngửa phần lớn để vô tủ thờ tam tạng kinh điển hơn là ứng dụng ha. Ba nữa là gì? Là nghi lễ. Có không? Có. Chúng ta cũng thờ cúng lễ hội vân vân. Như vậy, nếu mà đạo Phật nói không phải tôn giáo thì điều này vẫn có trong đạo Phật mà. Như vậy, khi mà tôi khẳng định vấn đề này thì chúng ta cũng có thể cho đạo Phật như một tôn giáo, nếu là đạo Phật bản địa của Việt Nam như thế này. Đạo Phật là một tín ngưỡng của Việt Nam từ rất lâu đời, được du nhập nguồn gốc từ Ấn Độ, và bên cạnh đó chúng ta ảnh hưởng không nhỏ từ một đất nước bạn lân cận chúng ta, đó là Trung Hoa. Vì vậy cho nên Đạo Phật Việt Nam cũng nhiều hình thức khác nhau, nhiều tín ngưỡng trong Đạo Phật, nhiều sắc áo, nhiều quan niệm. Nó cũng tùy theo cái biến chất của tùy bản địa vùng miền và các quốc gia khác nhau để truyền vào Việt Nam. Vì vậy chúng ta thấy rằng Phật giáo Việt Nam các thầy đâu phải mặc một cái áo kiểu này đâu, phải không? Mà vô nhiều cái kiểu áo, nhiều sắc màu khác nhau, thì nó cũng nói lên tính đa dạng. Như vậy chúng ta thấy rằng trên một mặt khách quan, tôi đồng tình như là Đạo Phật cũng là một tôn giáo. Cái điều này như một sự thật rất khó chối bỏ. Nhưng mà nếu đứng về phương diện chủ quan, tức là tự thân của Đạo Phật, thì Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Bởi vì đấng giáo chủ của chúng ta là người huyền thoại hay là lịch sử? Huyền thoại hay là lịch sử? Lịch sử. Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử, có cha, có mẹ, có kinh thành, thậm chí có vợ, có con nữa mà. Và các vị nào đọc lại lịch sử Phật giáo hay xem một bộ phim tôi đã biên tập, đó là bộ phim Phật Quốc Ký Sự, các vị nhìn lại những kinh thành mà ngày xưa Đức Phật sống, bây giờ nó chỉ còn những tường đá rêu phong. Những nơi Đức Phật từng tu hành, những nơi Đức Phật từng du ngoạn bốn cửa thành, vân vân, tất cả những cái này còn đầy đủ, nhưng mà không phải là một kinh thành nguy nga nữa, mà bây giờ là một đống đổ nát hoang tàn, đã trải qua mấy ngàn năm đã bị vùi lấp trong lòng đất, do các nhà khảo cổ học, sử học quay lại tìm kiếm và moi tìm ra như là một vật cổ. Như vậy con người Đức Phật có mặt thật trên cuộc đời thì không có một huyền thoại gì về Đức Phật cả. Huyền thoại ở đây do chúng ta tự tín ngưỡng dựng Đức Phật lên bằng nhiều hình thức huyền thoại. Chứ Đức Phật như một con người tiên phong để xây dựng một xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Trước hết Ngài đã làm một việc vô cùng tuyệt vời, đó là đem lại sự bình đẳng cho dân Ấn, xóa các giai cấp, xóa đi sự khinh miệt bởi nữ giới. Đức Phật đã giúp cho các vua chúa thời bấy giờ nhận thức được điều đó để sống có lợi ích hơn, chăn dân trị nước theo đạo đức của Đức Phật, để đem lại sự hạnh phúc bình đẳng cho dân chúng Ấn Độ. Một con người thực giữa cuộc đời này, triết lý Ngài cũng là một triết lý thực, bằng sự giác ngộ thực, không mang cái nghĩa mặc khải từ một ông thần, ông thánh nào ở trên cao mặc khải xuống như Ngài, kêu Ngài làm một trung gian để nói như thế, làm cũng giống như các vị lên đồng vậy đó. Không, những người lên đồng cái tự nhiên mình như vậy, rồi một ai đó nhập vô hay gì đó nói bên tai mình đó, cái mình lặp lại những lời đó, mình không biết mình lặp cái gì, nhưng mà cứ nói vậy. Cái đó như mặc khải thần thánh lên đồng, cái điều đó không có. Đức Phật không có cái đó. Đức Phật là người thật mà, trên cuộc đời mà, bằng tuệ giác, bằng trí tuệ như thật, Đức Phật đã nói lên giáo lý của Ngài, và giáo lý Ngài là chân lý. Và sau này các vị hiểu tại sao học thuyết của Đức Phật là chân lý. Cho nên ở đây Đức Phật không phải là một vị mà sáng tạo cuộc đời, không phải là một vị để sanh ra cái gì, sanh ra loài người, sanh ra súc vật, sanh ra thế giới, cái này cái kia. Không phải như thế. Đức Phật không có sanh cái gì cả. Cái sanh ra đó nó nằm trong học thuyết của Đức Phật, chứ không phải là Đức Phật là người sanh ra. Bởi vì Đức Phật là người khám phá ra, chứ không phải là Đức Phật là người chế ra. Chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên bản thân của Đức Phật là không có ban phước giáng họa như một vị thần mà chúng ta từng tưởng tượng. Nếu các vị tôn trọng Đức Phật như một vị thần, để chúng ta trao đổi hương quả, để chúng ta mưu cầu một điều gì đó qua các hương quả của chúng ta cúng kính, cái đó các vị làm không sai. Nhưng mà nếu các vị đặt vào sự cúng kính đó để đánh giá rằng Đức Phật linh thiêng hay là bình thường, như vậy các vị quá xem thường sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời rồi. Các vị quá xem thường sự hy sinh của Đức Phật. Sự hy sinh của Đức Phật, hy sinh cả cuộc đời, hy sinh vợ đẹp, con ngoan, hy sinh cả kinh thành, mà để ngồi đó để ăn hưởng từng đĩa xôi, đĩa chuối của chúng ta cúng, 5-3 đồng tiền bát rạo của chúng ta cúng, của sự hy sinh vĩ đại để mà thọ hưởng cái đó, để ban tặng cái này cái kia cho loài người như một vị thần. Như vậy chúng ta đem Đức Phật so sánh về thấp quá. Đức Phật chúng ta vĩ đại gấp trăm triệu lần như chúng ta suy nghĩ mà chúng ta lại làm đơn giản như thế, và chúng ta chỉ nghĩ Đức Phật chừng ấy. Nếu điều này tôi cúng một nải chuối, tôi cúng một đĩa xôi, Phật ban cho tôi được chúng 100 tờ vé số, 10 tờ vé số, hoặc được 100 triệu, 1 tỷ bạc, tôi cảm thấy Đức Phật là người linh thiêng. Tôi cúng 3, 4 nải chuối mà ông chưa ban cho tôi đồng tiền các bạc nào, tôi cảm thấy ông không linh thiêng. Nếu chúng ta sử dụng quan niệm đạo Phật có mặt trên cuộc đời như vậy, thì chúng ta đem Đức Phật chúng ta so sánh ngang hàng với các vị thần mà chúng ta từng tưởng tượng. Và trong nhiều bài giảng khác nhau tôi đã nói rồi, ông thần ông thánh nào trên cuộc đời này ban tặng được cho các vị những điều gì đó, nếu ông nào làm được chuyện đó, tôi dám cam đoan rằng cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Nếu ông nào trên cuộc đời làm được cái việc mà các vị nào cầu nguyện cúng kính mà để ban cho các vị như các vị suy nghĩ, thì cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Và nếu có ông thần nào như vậy, tôi sẽ từ bỏ ông Phật ngay để tôi theo ông thần đó. Các vị chỉ cho tôi ông thần nào đi. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy cung kính đó nó tạo ra cái phước báo, và cái phước báo đó ít nhiều tùy đó nó làm cho cái duyên phước của chúng ta nảy nở. Đức Phật một con người có thừa khả năng, nếu mà để gọi là ban phước giáng họa mà Đức Phật chúng ta không làm được, thì đừng nói ai trên cuộc đời này, ông thần ông thánh nào có khả năng làm được. Mà Đức Phật đâu có dạy chúng ta cầu, Đức Phật dạy chúng ta tu mà. Và học thuyết của đạo Phật là học thuyết nhân quả, mà nếu đã cầu mà được như chúng ta tự tưởng tượng thì nhân quả có ra để làm cái gì? Và cần gì tu thiện, sống đại bạc ác, sống đại hung dữ, sống đại ích kỷ hẹp hòi đi, rồi đem những cái gì có được đó mình đem dâng hiến cho thần thánh để cầu ổng ban tặng, cái đó không sướng sao mà đi sống hiền lương. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên Đức Phật chúng ta, các vị đừng biến trở thành một vị thần thông thường, thì chúng ta hiểu như vậy uổng cho đạo Phật quá. Chúng ta làm giảm đi một tôn giáo lớn, một học thuyết lớn mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Cho dù những người không tin theo cũng vẫn ngưỡng mộ, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, trước nhất, tự thân của đạo Phật không mang tính tôn giáo, là vì Đức Phật là một con người trí tuệ, như một bậc hiền triết, một bậc giác ngộ toàn diện, thực tế là một con người lịch sử trên cuộc đời. Và Đức Phật trở nên phi thường, Đức Phật trở nên siêu phàm, là những con người bình thường mà làm những chuyện phi thường, cho nên Đức Phật trở thành phi thường, chứ không phải là tự thân Đức Phật là một người thần thoại quá, quyền thoại quá. Chúng ta cũng cảm thấy rằng giống như những người đạt huy chương vàng, những người lãnh giải Nobel, những người này kia để thế giới xưng tặng, là những người đó có đức hy sinh, có một cái gì đó, cái bản lĩnh cái gì đó, mà là một con người chúng ta giống họ mà chúng ta không làm được như thế, mà họ như chúng ta, họ làm được như thế, làm hơn như vậy, cho nên chúng ta ngưỡng mộ trở thành người phi thường. Thì Đức Phật cũng vậy, một con người phi thường giữa chúng sinh bình thường. Ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên chính đó là một con người thực, mà đã là con người thực thì học thuyết của Ngài phải là học thuyết thực giữa cuộc đời. Giáo lý của Ngài phải ứng dụng thực, đem lại hạnh phúc an lạc thực, đem lại lợi ích thiết thực, chứ không phải là đợi sau khi chết. Nếu chúng ta cứ xem rằng những lời dạy của Đức Phật và tu tập theo đạo Phật, mòn mỏi theo đạo Phật để trông đợi một ngày đó đó sau khi chết để chúng ta được cái gì đó, thì chúng ta biến đạo Phật trở thành một tia hy vọng của tín ngưỡng nữa. Dĩ nhiên sau khi chết nó sẽ có cái gì đó, nhưng không có nghĩa là tất cả học thuyết của Đức Phật để làm cho chúng ta hiểu và tu để đợi sau khi chết để được cái gì. Chúng ta phải hiểu cái này rất rõ. Cho nên chính vì vậy giáo lý của Đức Phật không bao giờ mang tính giao điều. Học thuyết của Đức Phật trở nên rất nhân sinh, rất nhân bản và siêu trí tuệ. Còn giáo điều, cái giáo điều này nó không có trong đạo Phật. Cho dù là giới luật của một nhà tu hay là giới luật của một người cư sĩ, cái đó cũng không phải giáo điều. Để tôi phân tích thế nào là giáo điều và không giáo điều cho các vị hiểu. Giáo điều nó mang tính cách tư duy trừu tượng, tức là con người suy nghĩ mang tính cách tưởng tượng, không có lịch sử, mà cái đó do huyền thoại, cái đó do mặc khải của một ai đó. Và buộc con người phải tin theo như một chân lý, mà chân lý này không cần sự kiểm chứng của bất cứ điều gì, chỉ cần niềm tin thôi. Và như thế nào nó cũng là như vậy. Cái đó người ta gọi là giáo điều. Giáo điều có nghĩa là những điều này do một thần thánh nào đó và con người làm trung gian, mặc khải đưa ra những điều lệ, những quy luật, quy luật đó như vậy. Và giáo điều thì mang tính cách là tín đồ của giáo điều nào thì chỉ tội phước đúng sai theo giáo điều đó, và làm theo giáo điều đó, khác đi là tội, khác đi là sai. Và làm theo cái đó có nghĩa là làm mù quáng cũng là đúng. Giáo điều nó mang như vậy, có nghĩa là giáo điều mang tính cách là nói như vậy, tin như vậy, không cần phân tích, không cần suy nghĩ, không cần biện giải gì hết, chỉ y như vậy mà làm. Cái đó nó không có trong đạo Phật. Thành ra học thuyết của đạo Phật, tất cả mọi nền học thuyết cho đến những cái giới luật của người tu hay là giới luật của người xuất gia không phải là giáo điều. Chúng ta nên nhớ ngày xưa khi Đức Phật dạy một nhóm người Kalama, nhóm người Kalama theo Đức Phật thì Đức Phật đã từng dạy như thế nào? Đừng vội tin những gì theo truyền thống, đừng vội tin những gì do truyền thuyết, đừng vội tin những gì do bút tích thánh nhân để lại, đừng vội tin những điều gì từ một bậc thầy, mà đừng vội tin những điều gì kể cả chính ta nói. Hãy suy xét, phân tích coi có đúng với chân lý và được người trí chấp nhận, và cái này có đem đến hạnh phúc an lạc thực tế hay không, rồi hãy tin theo. Như vậy một câu nói của Đức Phật đã dạy cho một nhóm người Kalama như vậy, thì cái đó có phải là giáo điều không? Cái đó làm sao giáo điều được? Nếu giáo điều thì Đức Phật nói nè, ta nói điều này nghe, các vị phải tin nè, không khác hơn được à. Ta nói như vậy, thế này, thế khác, đừng cần suy nghĩ biện giải, sống chết cũng phải theo cái này, y như cái đó. Khác hơn là tội, giống như vậy là ta thưởng cho để mai này về thiên đàng. Đức Phật có nói vậy không? Tôi đang nói ha. Xin thưa các vị, những cái này Đức Phật không nói. Mà Đức Phật rất tuyệt vời. Ngày xưa Thánh Ca Diếp, trước khi trở thành một người xuất gia trong tăng đoàn, giác ngộ được lời Phật dạy, xin với Đức Phật là tu liền. Đức Phật đâu có chịu đâu. Đức Phật nói phan đã, hãy về chuẩn bị tư tưởng suy nghĩ 3 tháng đi, rồi tâm sự với thầy của ông đi, thế này thế khác, rồi sau đó suy nghĩ cặn kẽ phải trái, xem lời của ta như thế bằng tư duy trí tuệ đi, rồi hạ tin theo. Chứ đâu phải nó nghe theo cái hốt vô liền. Đạo Phật, cho nên đạo Phật xuyên suốt bài dài lịch sử không có đi dụ, không có đi đầu độc ai đó rồi khuyến dụ rồi mua chuộc rồi lợi dụng. Trong đạo Phật đâu có làm mấy cái chuyện dởm đó. Giảng thiết thì không có cần sợ gì nữa. Cho dù những hình thức có tính cách mê tín hay là gì đó không được đúng đắn trong đạo Phật, đó là do quá trình phát triển nó cập nhật nhiều thứ, nhưng đạo Phật vẫn là đạo Phật. Cho dù hình thức nào, về bản chất, về sự sống căn bản của nó vẫn là một đạo đức của trí tuệ. Và vì vậy chúng ta có thể xem đạo Phật là một nền đạo đức học và một trong những nền đạo đức Đông phương, bao gồm bên cạnh đó có một đạo Lão, đạo Khổng cũng là nền đạo đức của phương Đông. Và như vậy đạo đức Phật giáo mang tính cách toàn diện, từ thực tế đến siêu thực tế của chúng ta. Chúng ta cũng có thể xem một nền đạo đức học hay là một học thuyết hay là một triết học, tất cả những cái này không rời đạo Phật. Những triết lý của đạo Phật rất tuyệt vời, cho nên chúng ta cũng thêm như là một nền triết học. Cho nên là giáo sư lão thành Trần Văn Dào, ông đã qua đời rồi, ông và cùng nhà tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu, hai người có một nhận định, khẳng định về đạo Phật là nếu không có đạo Phật thì Việt Nam không có một nền triết học. Đây là những cái bậc giáo sư nghiên cứu và những con người người ta nói một cách khẳng khái như vậy. Như vậy về mặt triết học, đạo Phật cũng là những học thuyết tuyệt vời. Cho nên trở lại vấn đề, đạo Phật không mang tính giáo điều gì cả. Ví dụ bây giờ các vị vô chùa, các vị là Phật tử, các vị thọ năm giới, thì các vị nghe vậy các vị nghe cái này sao nó giống giáo điều quá. Thì cái giáo điều này không phải do đạo Phật mà do các vị tự nghĩ. Các vị nghĩ sao? Ví dụ như các vị gặp anh em bạn, chị em bạn gì đó, các vị nói anh hay chị hay là cô chú gì đó, thôi từng tuổi này rồi đến chùa tu đi, quy y đi ha. Hay là có những người á, đi chùa mà thấy hoài không có pháp danh, không có quy y, cái nó thôi đi chùa mười mấy hai chục năm rồi, hay là đi năm năm ba năm rồi, giờ quy y để trở thành Phật tử đi, cái nó thôi tôi không dám quy y đâu. Hỏi sao vậy? Quy nó có năm giới nè, quy Phật pháp tăng cũng sợ, nhưng mà trong đó có năm giới nè, quy nó còn thọ giới sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm, nói dối, uống rượu nè. Trong năm giới này tôi xét xét lại, tôi có phạm những điều ở trong đó tôi giữ không được đâu, tôi giữ không được, tôi sợ tội. Ở đây có ai suy nghĩ điều đó không? Có ai suy nghĩ là quy giữ được sợ tội không? À, chính cái chỗ này nó làm hố sâu ngăn cách. Vì sợ tội cho nên người ta không có dám quy y. Bởi vì đâu có ai giữ hết những điều Đức Phật dạy như thế này. Trong năm điều này ít nhất chúng ta cũng phạm điều, hai điều, thậm chí ba điều nữa. Mà nếu mà kêu chúng ta trở thành Phật tử chết rồi. Vậy tội lúc đầu sao? Thì lúc đó các vị suy nghĩ như thế nào về tính giáo điều? Như vậy các vị nghĩ là ai là Phật tử thì vi phạm điều này có tội. Như vậy tôi không là Phật tử, cho nên tôi muốn làm cái gì làm không có tội. Có phải vậy không? Nếu giáo điều thì nó là như vậy. Giáo điều có nghĩa là anh là Phật tử anh làm điều này có tội nha. Ví dụ anh là Phật tử anh về anh sát sanh hả? Anh dám cắt cổ gà hả? Anh dám mổ bụng cá hả? Anh phạm giới sát rồi đó nghe. Tôi đập đầu trâu cũng được nữa, vì tôi không phải là Phật tử cho nên tôi làm không có tội. Chúng ta cứ là như vậy. Như vậy các vị hiểu quá lầm lạc về lời Đức Phật rồi. Chúng ta hiểu như vậy thì lời Phật dạy trở thành giáo điều mất tiêu rồi. Giới luật của Đức Phật không mang tính cách giáo điều. À, chúng ta phải thấy rất rõ là điều này. Cái chuyện là Phật tử hay không là Phật tử đó là chuyện riêng của chúng ta. Năm giới này không phải Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Các vị nghĩ rằng Đức Phật đặt ra cho người Phật tử, cho nên ai là Phật tử vi phạm những điều này có tội, còn những người khác muốn làm gì làm không có tội. Nếu đúng nghĩa nó là như vậy, tôi từ bỏ đạo Phật ngay bây giờ. Tôi nói thật, xin thưa các vị, chúng ta phải hiểu cho đúng nghĩa về đạo Phật như vậy. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta vô tình chúng ta quy kết cho Đức Phật của chúng ta thiển cận quá. Một bậc toàn giác, một bậc đại bi chúng ta từng tôn xưng, vậy mà Ngài thiển cận như thế sao? Ngài lại không có từ bi như thế sao? Ngài là một bậc toàn giác sao? Ngài có từ bi vô biên mà tại sao Ngài giăng bẫy cho đệ tử Ngài nó nhảy? Ngài tạo ra những hố sâu tội lỗi như thế này cho đệ tử của Ngài. Nếu Ngài như vậy, Ngài từ bi cái gì mà gọi là Ngài là bậc đại từ bi? Đó, chúng ta thấy chưa? Chúng ta suy nghĩ ra những cái điều. Bây giờ chúng ta hiểu lần về cái sự tuyệt vời của đạo Phật. Cho nên đạo Phật không có tính giao điều ngay đó. Anh có là Phật tử hay không, đó là chuyện của anh. Anh có tin Đức Phật hay không, đó là chuyện của anh. Anh là kẻ vô thần, mặc kệ anh. Anh là kẻ không tin Đức Phật, ngồi ở trước cổng chùa chửi Đức Phật từ sáng tới chiều, mặc kệ anh. Việc đó chẳng dính dáng gì đến những lời dạy của Đức Phật cả. Nhưng anh là ai, là tôn giáo nào, là tín ngưỡng nào, thậm chí là kẻ vô thần, là kẻ bất tin gì cả trên cuộc đời, vi phạm những điều này là tội lỗi như nhau. Người Phật tử và không Phật tử nó chỉ khác có một điều thôi. Anh là Phật tử có quy y, có thọ giới, cho nên anh làm việc đúng sai tội phước, anh biết đúng sai tội phước. Còn người này vì không có học Phật, không có hiểu biết những điều này, làm tội, làm sai mà không biết mình tội mà thôi. Chỉ khác nhau ở chỗ này. Đây là điều nguyên tắc. Cho nên các vị cảm thấy rằng thọ giới theo tinh thần của đạo Phật, Đức Phật dạy cái đó, đâu phải là Đức Phật chế ra. Đức Phật chế ra sát sanh là có tội, Đức Phật chế ra trộm cắp có tội, tà dâm có tội, nói dối có tội, uống rượu có tội, vân vân. Các vị nghĩ chế ra sai rồi. Nếu chế ra Đức Phật trở thành một vị thần mất rồi. Chế ra học thuyết của Đức Phật trở thành giáo điều mất rồi. Mà Đức Phật giác ngộ được điều đó là một quy luật cuộc đời. Đức Phật có mặt trên cuộc đời hay không? những điều này nó vẫn ảnh hưởng đến chúng sinh như là lời dạy của Đức Phật. Đó, chúng ta phải thấy cái chỗ này. Đức Phật thấy những quan trái này, những lỗi lầm này, nó tạo ra quan trái cho chúng ta từ một đời đến nhiều đời. Nó đem đến đau khổ cho nhân loại, nó đem đến đau khổ cho con người. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ gìn, giữ bao nhiêu được cho mình tốt bấy nhiêu, chứ đâu phải giữ cho Phật giáo. Bộ các vị thọ giới, các vị nghĩ, các vị tu học, các vị tu cho ông Phật hả? Hay là các vị tu cho mấy ông thầy hả? Hay là các vị tu cho Phật giáo hả? Đâu có. Vậy các vị ý thức được vi trùng, các vị ý thức được thực phẩm, các vị ý thức được cái thế này thế kia trong thực phẩm, rồi các vị bảo vệ sức khỏe, các vị giữ theo lời chỉ dạy của bác sĩ, các vị giữ đó cho bác sĩ hả? Hay là giữ sức khỏe cho chúng ta? Chúng ta ý thức được vi trùng là để giữ sức khỏe cho mình. Cũng vậy, nhận thức được lời Phật dạy để giúp chúng ta hạn chế bớt sai lầm để hoàn thiện hơn. Có thể chúng ta không làm hết những điều Phật dạy. Nhờ hiểu được lời Phật dạy, nhận thức được lời Phật dạy, để chúng ta có thể là hạn chế bớt sai lầm ít nhiều trong cuộc đời. Hạn chế một phần tốt một phần, hạn chế ba phần tốt ba phần, hạn chế mười phần tốt mười phần. Chứ đâu phải là giữ cái đó cho Phật đâu mà chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Như vậy có phải là người Phật tử chúng ta khi quy y rồi chúng ta hiểu như vậy phải giữ hết năm giới không? Hết hay không tùy các vị chứ. Giữ được trọn vẹn càng tốt, không hết thậm chí một giới cũng chả sao, thậm chí nửa giới cũng được, tùy. Nhưng mà là Phật tử giữ có nửa giới kỳ quá và không biết nửa giới làm sao, có phải không? Nhưng mà thậm chí tôi muốn phân tích ra như vậy á. Cho nên vì vậy kinh U Bà Tát dạy chúng ta, người Phật tử khi thọ giới phát tâm giữ gìn giới luật thì ít nhất cũng phải giữ hai giới trở lên thì mới gọi là Phật tử. Có nghĩa là lúc đó chúng ta mới thấy có cái tư cách, có đạo đức, có một phẩm chất của Phật tử, ít nhất cũng hai giới chứ. Cho nên giữ được hai giới Đức Phật gọi là một thiểu phần U Bà Tát hay là một thiểu phần U Bà Di. Có nghĩa là một người con gái hay là một người con trai giữ được chút ít phần giới luật của Phật. Giữ được ba giới thì gọi là bán phần, tức là phân nửa. Giữ được bốn giới thì gọi là đa phần, tức là phần nhiều. Giữ được năm giới thì gọi là toàn phần, có nghĩa là trọn vẹn. Như vậy các vị thấy rằng lời Đức Phật dạy đâu có mang tính giáo điều. Đức Phật nói ra như là một bác sĩ hiểu được bệnh tật, hiểu được vi trùng mà khuyên mọi người giữ gìn vệ sinh thực phẩm cho đến mọi thứ để bảo vệ sức khỏe cho ta. Cũng vậy Đức Phật thấy được những điều quan trái tội phước trên cuộc đời, Đức Phật khuyên chúng sinh nên giữ gìn, chứ đâu phải Đức Phật dạy cho người Phật tử. Ai là Phật tử làm điều đó có tội? Vậy tôi là người không Phật tử, tôi là người tôn giáo khác, tôi là người chẳng có tín ngưỡng, tôi muốn làm gì làm không có tội. Trời ơi, vậy sướng quá rồi, dạy gì đi theo đạo Phật làm chí. Phải thấy rất rõ cái chỗ này, để đừng biến lời Phật dạy trở thành giáo điều. Cho nên tự thân về học thuyết của Đức Phật, cái gốc của đạo Phật tôi không nói là tôn giáo, là vì vậy đó. Bởi vì không có mang tính cách là Đức Phật như một con người huyền thoại. Và thứ hai, kinh điển lời dạy của Đức Phật nó không mang cái tính là giáo điều. Chỉ cần hai ý nghĩa này, chúng ta cảm thấy rằng là đạo Phật. Tự thân cái gốc của nó không phải là tôn giáo. Như vậy thì các vị thấy rằng những gì chúng tôi phân tích cho các vị, các vị hiểu việc này đạo Phật là không biên giới. Cho nên đừng nghĩ là từng tuổi này mới tu nghe, tao từng tuổi này tôi làm mới có tội à, còn cỡ mày cứ làm thoải mái đi không có tội, cứ sống thoải mái đi. Chúng ta như vậy thôi. Hay là tao già sắp chết rồi, tao cần phải lo tu học, tụi mày đời còn dài, cứ hưởng thụ đi con, gần già tu. Nhưng mà chúng ta đâu có nhận thức được cái học thuyết của đạo Phật nó như thế nào đâu. Cho nên tôi mong rằng các vị đừng suy nghĩ nó lệch lạc, nó phiến diện như vậy, để rồi chúng ta làm hạn chế đi cái sự phát triển của đạo Phật. Mà sự phát triển đạo Phật hạn chế này là tại suy nghĩ của chúng ta. Như vậy thì bây giờ Đức Phật nói lên điều gì? Tại sao trong các kinh điển và chúng ta nói là lời Phật dạy là chân lý? Như vậy Đức Phật không phải là thần thánh thì sao Đức Phật đạt được chân lý? À, cái này chúng ta lại suy nghĩ thêm một bước nữa để nhận thức. Trên căn bản đạo Phật là chân lý, cho dù các vị có thừa nhận hay không vẫn là chân lý. Sự thực nó là như vậy. Như vừa rồi chúng ta nói với các vị là năm giới ấy, nó là như vậy. Chân lý về tội phước. Như vậy thì ở đây chân lý có nghĩa là gì? Chân lý có nghĩa là một sự thật bất di bất dịch. Một sự thật đó không thay đổi theo hoàn cảnh, theo môi trường. Chân lý đó là không có gì có thể làm thay đổi được. Trời có sập, trái đất có tan, thì chân lý muôn đời nó vẫn là chân lý. Bây giờ tôi nói cái này giống như em. Bây giờ lửa, tính chất của nó là gì? Là nóng. Như vậy các vị nói là lửa ở Việt Nam thì nóng, nhưng mà lửa ở Bắc Cực thì lạnh. Có vậy không? Có không? Như vậy thì lửa ở Việt Nam nóng, nhưng mà nếu các vị qua tới Bắc Cực, lửa nóng hay lạnh? Hả? Nóng. Đem tới sao Hỏa, nóng hay lạnh? Đem tới cung trăng, nóng hay lạnh? Xin thưa các vị, bản chất lửa là nóng thì mang tới đâu cũng vậy. Lửa ở Việt Nam, lửa ở Trung Hoa, lửa ở Mỹ, lửa ở Nhật Bản, lửa tất cả đâu đã là lửa là nóng. Chúng ta có biết nó nóng hay không, nó vẫn như thế. Chúng ta có đem bao nhiêu điều biện giải về nó thế này thế khác, nó vẫn như thế, nó là vậy mà. Cái đó gọi là chân lý. Cái đó thí dụ thôi. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng chân lý là gì, thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Chúng ta chỉ mang tính cách ví dụ dẫn nhập cho các vị. Như vậy tại sao tôi nói lời Đức Phật là chân lý? Tất cả những học thuyết của Đạo Phật, chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật chế ra những điều đó. Đức Phật không có chế ra những điều đó. Có phải Đức Phật tạo ra nhân quả không? Có phải Đức Phật tạo ra tội phước không? Có phải Đức Phật tạo ra luân hồi không? Có phải Đức Phật tạo ra vô thường không? Có phải Đức Phật tạo ra sanh tử không? Hoàn toàn không. Trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời này, con người chúng ta có sanh tử không? Có không? Có. Trước khi Đức Phật ra đời trên cuộc đời này, con người ta có tội phước không? Có nhân quả không? Có nghiệp báo không? Có luân hồi không? Có. Như vậy chúng ta hiểu gì về những học thuyết của Đức Phật? Nhưng mà khi chưa có Đức Phật ra đời, có ai biết nhân quả, tội phước, luân hồi, nghiệp báo này không? Không. Cho nên chúng ta phải thấy rằng chính chỗ đó mà nói Đức Phật là người giác ngộ được chân lý, và lời Đức Phật dạy là chân lý. Mặc dầu Đức Phật không tạo ra chân lý, nhưng Đức Phật thuyết minh về chân lý, chứng ngộ được chân lý, mô phỏng cho chúng ta nghe và hiểu được chân lý. Cho nên lúc nào kinh điển của Đức Phật, Đức Phật cũng nói rằng nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, là chỗ này. Tất cả kinh điển lời dạy của Đức Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Lời dạy của Đức Phật là ngón tay, chân lý là mặt trăng. Nếu cho ngón tay là mặt trăng là trật, mà nương ngón tay để thấy mặt trăng là trúng. Như vậy một cuốn tự điển hay là một cuốn sách, một cuốn triết lý dày như thế này, ổng diễn tả, ổng phân tích, ổng mô phỏng, ổng vẽ vời về vị ngọt của đường, nhưng mà ổng chưa bao giờ nếm đường. Mà ổng phân tích tới một cuốn sách như thế này, và một người đó họ không có phân tích nhiều, họ không có viết nhiều, họ không cần hiểu nhiều, nhưng mà họ đã nếm đường. Ai lý giải chúng? Cái người mô phỏng một cuốn sách này chúng, hay là cái người nếm đường chúng? Cái ông này mô tả được một cuốn sách thế này mà ông chưa từng nếm đường, ông có biết đường là gì không? Ông có hưởng được vị ngọt của đường miếng nào không? Nhưng mà cái ông kia mặc dù ông không có nói nhiều, ông không có giải thích nhiều, ông cũng không có lý luận nhiều, nhưng mà ông là người đang ngậm đường. Thì sao? Chân lý ngoài ngôn ngữ là chỗ này. Vì vậy tuệ giác của Đức Phật nếu không nói thì chúng sinh không có biết. Nhưng mà dựa vào lời nói đó chúng ta nghĩ đó là tuệ giác thì là không đúng. Cho nên kinh điển của Đức Phật là chuyển tải chân lý, mô tả về chân lý, giải thích về chân lý. Mà chân lý này xin thưa thật với các vị, hay là cái tuệ giác của Đức Phật, nó như cái lời của thiền sư nói là
nước ai uống nóng lạnh tự biết vậy đó. Có giải thích cách mấy nó cũng chỉ là mô phỏng thôi. Tự thân người đó phải ứng dụng và chứng ngộ được thì nó mới là tuyệt vời. Thành ra xin thưa thật các vị, những học thuyết của đạo Phật là chân lý đó. Nhưng mà như chúng ta là những người đang học thuộc lòng về những bài mô phỏng chân lý để hiểu về lời dạy của Đức Phật, và chúng ta có thể xem như lời dạy của Đức Phật là chân lý cũng được, mà nói là mô phỏng về chân lý cũng được. Bởi không có những lời dạy minh triết này, không có những học thuyết này, không có những phân tích lý giải này, thì làm sao chúng ta hiểu vào biển tuệ giác, hiểu được nguyên tắc của vô thường, của tội phước, của nhân quả, của lực tử sinh luân hồi này. Ở đây chúng ta phải thấy hiểu rất rõ. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rằng lời dạy của Đức Phật là một chân lý. Nhưng trong cái vấn đề ngón tay chỉ mặt trăng mà nãy tôi cho thí dụ đó, thì sau này có một cái dịp khác mà trình bày sâu hơn chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị, mà tôi mang tính cách là giới thiệu cho các vị dẫn nhập vào để tìm hiểu một số điều căn bản về chân lý của đạo Phật. Thứ nhất là nhân quả là chân lý. Chúng ta cứ nghĩ rằng nhân quả này nó có trong đạo Phật, cho nên cái này là sản phẩm của Phật giáo. Thì đúng rồi, sản phẩm của Phật giáo. Nhưng mà cho dù Đức Phật không có nói, hay là không có mặt Đức Phật trên cuộc đời, thì nhân loại này có sống theo tinh thần của nhân quả không? Có đi theo cái quy luật của nhân quả không? Đó là quy luật. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không? Đức Phật có thuyết minh về điều đó hay không? Thì quy tắc của loài người chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay vẫn đi theo quy luật của nhân quả. Thiện ác đó là nguyên tắc. Chúng ta có biết nhân quả hay không? Tùy chúng ta. Chúng ta có hiểu nhân quả hay không? Tùy chúng ta. Chúng ta có tin nhân quả hay không? Tùy chúng ta. Trên nguyên tắc này nó vẫn là như vậy. Tội phước nhân quả nó khác với tội phước của giáo điều. Giáo điều thì đặt ra làm cái này có tội, không tin ta có tội, thế này thế kia có tội, cái đó cái tội của giáo điều. Mà cái tội giáo điều là do giáo chủ đặt ra đó, thì cái đó là do cái miệng nói hơn là sự thật. Đặt ra để ràng buộc tâm lý tín đồ, đặt ra để nó có cái tính cách trật tự theo tổ chức của chính mình. Cái điều đó, cái sự sáng tạo, cái sự khôn ngoan của mỗi người lãnh đạo tự chế biến ra. Còn chân lý thì nó vượt ngoài cái này. Bây giờ tôi nói như thế này, trong đạo Phật Đức Phật nói sát sinh là có tội, và cái này không phải là ai cũng đồng tình. Nhiều học thuyết cho rằng vật dưỡng nhân thì làm sao mà có tội. Và trên cuộc đời này người ta đặt ra vô số lý luận để bào chữa cho cái việc ăn thịt của chính mình. Xin thưa các vị, Đức Phật chỉ nói ra như vậy thôi. Sát sinh là có tội. Tội nhiều, tội ít, tội với một hình thức nào tùy. Chúng ta có tin hay không, hoặc là chúng ta đang ôm một cái học thuyết là vật dưỡng nhân, tức là những học thuyết khác nói như vậy, tức là động vật trên cuộc đời nuôi dưỡng con người, đó là chúng ta tự lý luận bào chữa lấy. Còn quy luật này dưỡng hay không, nó vẫn là như vậy. Trên quy luật này cuộc đời giai trả. Chúng ta nên nhớ là như vậy, đời giai trả. Chúng ta đã từng làm những thân phận của những loài súc sinh đó để nuôi sống một tầng lớp người nào đó và một loài chúng sinh nào đó. Và bây giờ họ lại chấp nhận để trả cho chúng ta dai, và đời đời kiếp kiếp thay nhau mà trả dai để nuôi sống từng lớp chúng sinh có mặt trên cuộc đời. Chúng ta ăn thịt có vi phạm luật pháp không? Chúng ta mổ xẻ loài súc vật có vi phạm luật pháp không? Có vi phạm đạo đức không? Không. Vì không vi phạm đạo đức, không vi phạm luật pháp, cho nên chúng ta cứ ăn. Nhưng chúng ta nên nhớ, ăn cái gì là trả cái đó, là tự chúng ta trả. Không phải các vị ăn mà tôi trả. Nếu các vị ăn mà tôi trả, tôi đã kích các vị tới cùng. Còn cái này ai dai nấy trả, quy luật trả dai sòng phẳng. Cho nên Đức Phật không có đá động gì đến vấn đề đó hết. Nhưng mà Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta hiểu được rằng đời trả dai là quy luật. Thay nhau mà nuôi sống những chúng sinh khác, mạng mình hôm nay người khác dai thì mai này họ trả mạng lại. Đây là nguyên tắc trong quá trình luân hồi của bao nhiêu chúng sinh. Hôm nay ta là thân phận người, mai này là loài trời, mai này là súc sinh, mai này là địa ngục, mai là ngạ quỷ. Không ai biết được tương lai của mình đi đường nào. Tùy nghiệp báo, tùy cái phước báo hay là tùy tội ác mà nó đi vào các nẻo tái sanh khác nhau. Và tùy duyên nghiệp mà thọ mạng chúng ta có mặt trên cuộc đời khác nhau. Đây là quy luật không ai can thiệp được. Cho dù chúng ta có tiền cũng không mua mạng sống được, chúng ta có uy quyền cũng không mua mạng sống được. Nếu duyên nghiệp đã tới đó phải chết thì phải chết. Không ông thần thánh nào can thiệp được chuyện này với chúng ta cả. Vì vậy cái này tôi mới gọi là chân lý. Cho nên ở đây các vị là người học Phật thì giống như các vị là người đang ý thức được vi trùng vậy đó. Bác sĩ mới sợ vi trùng, có phải vậy không? Khi chúng ta chưa hiểu vi trùng, chúng ta chưa hiểu vệ sinh là gì, nhất là thỏi nhỏ chúng ta còn mê mờ. Chúng ta ăn một cái trái cam, ăn một miếng mít, miếng ổi vậy, lỡ rớt dưới đất, chúng ta lượm lên, thổi thổi hay là phủi phủi bỏ vô miệng ăn lại. Chuyện bình thường không? Quá bình thường. Nhưng mà chúng ta hôm nay là người lớn, biết được dơ sạch, biết được vi trùng, lỡ rớt xuống dưới dính tùm lum chân chúng ta thấy, chúng ta sợ rồi. Đâu gì miếng mít đó mà để làm vi trùng xâm nhập vào để làm bệnh hoạn cơ thể. Thành ra bây giờ ý thức được đó chúng ta mới sợ. Vì vậy những người giác ngộ, những người học thuần về Phật Pháp thì lúc đó mới sợ tội phước, bởi vì hiểu được nó thế nào mà. Còn chưa hiểu thì cứ mù quáng mà sống tới. Trên cuộc đời chúng ta cứ có quan niệm là tôi không vi phạm luật pháp có nghĩa là tôi không có tội. Cái này đúng. Không tội là không vi phạm luật pháp. Nhưng mà nhân quả thì không phải do chúng ta nói như vậy mà được. Đây là nguyên tắc. Thành ra nhân quả, gieo nhân trả quả, đây là một quy luật mà không cách nào khác hơn được. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta không vi phạm luật pháp, tôn trọng luật pháp là quá tốt rồi. Sau đó nếu chúng ta là một người học Phật, chúng ta càng tuyệt vời hơn nữa. Ở chỗ là ngoài đạo đức xã hội thông thường, chúng ta còn đạo đức theo tinh thần Phật dạy, để làm nâng cao cho chúng ta một đời sống đạo đức hơn, biết tôn trọng sự sống của muôn loài hơn. Thật ra với các vị muôn loài chúng sinh nào cũng ham sống sợ chết đó. Bây giờ tôi nói thật các vị nè, các vị muốn ăn con gà, mà nếu các vị nói là nó là vật dưỡng nhân, thì bây giờ đúng nghĩa mà giống như các vị nói á, thì con gà nó tới cái lứa mà ăn được á, cái nó đi cò cò lại chúng ta đưa cổ vô nó nói vậy nè, tôi tới lứa rồi nè, cắt cổ tôi đi. Có không? Con gà nào nó tới lứa cái đi men men lại nó nói nè bà chủ ơi, ông chủ ơi, tôi tới lứa nè, cắt cổ tôi đi. Có không? Có không? Vậy mà các vị nói vật dưỡng nhân. Các vị muốn ăn nó các vị cũng rượt đuổi đúng không? Rượt đuổi nó phải chạy bán sống bán chết. Mà tại vì nó không hơn được cái trí khôn của mình, cho nên nó phải chịu chết dưới tay mình. Các vị dí nó vào một cái chỗ nào đó, các vị khống chế được nó rồi, các vị bắt nó cái nó cười hà hà vậy nè, bà chủ bắt tôi hôm nay tới lứa rồi, tôi cắt cổ tôi sướng quá ra tôi cười hà hà. Có không? Đâu. Xin thưa các vị, chúng ta phải thấy vậy. Nó la chọi trời chọi đất nó chứ, nó cũng ham sống sợ chết, nó sợ đau chứ, nó cũng đau đớn, nó cũng này kia. Hệ thần kinh cảm giác của nó như chúng ta, chẳng qua nó không có ngôn ngữ và một bộ não hoàn thiện như con người, cho nên nó không lý giải được hết cái nỗi đau khổ của nó. Nó chỉ biểu hiện qua tiếng kêu thôi. Như vậy bây giờ chúng ta ăn thì cứ ăn, nhưng mà đừng quan niệm rằng vật dưỡng nhân. Bây giờ hoàn cảnh thói quen của cuộc sống xã hội bây giờ quen vậy rồi thì hạn chế nhiều tốt nhiều. Phải thừa nhận rằng việc này nó không đúng, có tội đó, nhưng mà thói quen thì thôi bây giờ hạn chế nhiều tốt nhiều. Ví dụ ngày xưa chưa biết tu học Phật Pháp, một tháng ăn 30 con gà, bây giờ biết nhân quả tội phước rồi, một tháng làm 15 con thôi. Tức là chúng ta phải hiểu nó như vậy, chúng ta tự giảm lại. Rồi mai này chúng ta hiểu thêm mà, nếu mà gia đình chúng ta ý thức được tốt hơn và thói quen chúng ta được bớt rồi đó, mai này một tháng thôi 10 con thôi đó. Tức là chúng ta phải tự giảm dần. Học Phật là hiểu chỗ này, vì nó là chân lý không khác hơn được. Chúng ta lý giải cách nào nó vẫn là như vậy. chúng ta biện hộ cho chúng ta bằng cách nào nó vẫn là như vậy. Quy luật nó là vậy, lửa là phải nóng, sát sinh là trả quả, đó là quy luật. Chúng ta có nói trời nói đất gì nó cũng vậy. Cho nên ở đây cái thói quen của các vị tôi không có nói gì hết, mà ở đây tôi mang tinh thần phân tích để cho chúng ta cảm nhận, để hiểu về những lời Phật dạy, để hiểu về chân lý của đạo Phật, mà chúng ta có đời sống tốt đẹp hơn trong mọi lãnh vực, trên đời sống tu học. Đây là tôi nói thiệt cho các vị. Cho nên bây giờ các vị ít có điều kiện ăn chay, thì bây giờ các vị tập đi. Thật ra ăn chay á, các vị không có quen, cho nên các vị cảm thấy ăn nó lạc lẽo và nó khó vào. Nhưng mà chúng ta hãy tự giảm lượng thịt cá trong từng bữa lại. Thay vì trước kia mỗi bữa ăn chúng ta mua cho gia đình 2 kg thịt, bây giờ biết được nhân quả tội phước và việc này nó đã ảnh hưởng đến trả dai, thì thôi mua 1 kg thôi, tăng cường lên rau củ. Rồi lần lần có những thời điểm nào đó chúng ta có thể bớt dần, mỗi tháng chúng ta ăn chay được 5 ngày, 6 ngày, 10 ngày chúng ta xen kẽ ra. Sự thật không phải ăn ngày rằm mới tốt, mùng 1 mới tốt hay là mùng 8, 23 mới tốt. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Ăn chay ngày nào cũng giống ngày nào. Nhưng mà tại sao phải đặt mùng 8, 14, 23 như vậy? Nếu mà các vị phát nguyện chưa ăn chay mà phát nguyện ăn chay tháng 10 ngày, các vị ăn một lèo từ mùng 1 đến mùng 10 chắc là không ai ăn nổi đâu. Có phải không? Ăn mới ngày 2 ngày là muốn chết rồi. Thành ra phải đặt ra rằm nè, mùng 1 nè, 23 gì nè, đặt giãn giãn ra, để hôm nay ăn mặn chúng ta còn hy vọng. Gắng ăn bữa nay đi, mai ăn mặn rồi chả sao, không chết đâu sợ. Cho nên các tổ hay lắm á, đặt ra, đặt riết các vị có thói quen là ngày rằm ăn chay mới tốt, còn bữa nay mùng 8, 14, 13 gì đó ăn không có tốt, thôi thay vì bữa nay ăn cũng được mà không ăn, đợi đến rằm. Rồi máy móc hơn cái nữa, ngày rằm ăn chay mà hôm nay á, chúng ta thấy gì, quên hôm nay không biết ngày rằm, cho nên sáng ra ngoài chợ làm ổ bánh mì thịt, cái nhớ trực lại, ủa bữa nay ngày rằm tôi ăn chay mà ta, mà thôi lỡ ăn ổ bánh mì thịt rồi cái quất luôn ngày mặn luôn, có phải vậy không? Ở đây là chúng ta hiểu sai lầm. Ủa sáng lỡ ăn ổ bánh mì thịt thì cứ ăn đi chứ, nhưng mà nhớ lại hôm nay là ăn chay thì chưa chiều ăn tiếp. Giá trị của ăn chay là bớt dai trả bao nhiêu trong cái thực phẩm này, bớt bao nhiêu mạng sống chúng sinh, chứ đâu phải là ngày rằm 14, 23 cái gì đâu. Đạo Phật đâu có máy móc đến độ như chúng ta tưởng như vậy. Cho nên tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện này để làm thí dụ một chút xíu về tính nhân quả thôi. Cái bà này bà phát tâm bà ăn chay mỗi tháng là 20 ngày ha. 10 ngày còn lại mỗi một ngày bà ăn 10 con tép. Này thí dụ thôi. Bà kia đó, bà phát tâm bà ăn chay mỗi tháng có 1 ngày thôi, nhưng mà 29 ngày còn lại mỗi một ngày bà ăn 1 con tép. Thì hai bà gặp nhau, cái bà này mới hỏi bà kia, chị ăn chay tháng được mấy ngày? Bà này nói, tôi ăn chay mỗi tháng có 1 ngày à. Bà này bà chê, bà nói bà dở quá, ăn mỗi tháng có 1 ngày, tôi nè, tôi mỗi tháng tôi ăn chay được 20 ngày lận, có bà có biết không? Như vậy nếu mà tính về ngày thì bà này bà ăn chay gấp, gấp mấy? Gấp 20 lần bà kia. Nhưng mà đến khi quả báo tội lỗi tới, cái bà ăn 20 ngày quả báo, bà tội nặng hơn. Cái bà gặp bà kia, bà nói tôi ăn chay tháng 20 ngày, sao tội tôi lại nặng hơn tội bà? Các vị hiểu cái này không? Cho nên cái chỗ này là chỗ chúng ta cần phải hiểu. Ủa ăn chay đâu có máy móc như chúng ta suy nghĩ bậy bạ vậy. Đâu phải ăn chay là ăn khắc khổ để sau bữa ăn được nhiều công đức với Phật. Đâu phải mỗi bữa ăn chay để cho sạch cái miệng, đặng mấy người ăn mặn dơ miệng mình sạch. Chúng ta quan niệm như vậy sai lầm hết trơn trong tất cả các ý nghĩ tu học theo Phật giáo rồi. Cái bà này mỗi một tháng ban chay 20 ngày, nhưng mà 10 ngày còn lại mỗi một ngày ban 10 con tép. Như vậy cộng lại mỗi một tháng ban bao nhiêu con? 100 con. Bà kia mỗi một tháng ban chay có 1 ngày à, mà 29 ngày còn lại mỗi một ngày bạn có con tép à. Như vậy một tháng bạn mấy con? 29 con, vậy cộng lại bà nào ăn chay giỏi hơn hả? Bà ăn 20 ngày giỏi hay là bà ăn một ngày giỏi? À, chúng ta phải hiểu chỗ này nó là như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng ai dai sinh mạng của chúng sinh nhiều thì trả nghiệp lớn và trả nghiệp nặng. Vì chỗ đó cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta về nhân quả chỗ này. Chứ đâu phải chúng ta ăn chay để tính ngày, ăn chay để tính cộng sổ, ăn chay để ăn khắc khổ để sao bữa ăn nhiều công đức. Không phải cái vậy. Mà ăn chay để cộng lại coi là chúng ta đã giảm đi cái sự dai nợ máu của chúng sinh bao nhiêu. Các vị hiểu chỗ này, các vị tu hành sẽ tinh tấn hơn. Lời Phật dạy là chân lý, chứ không mang tính cách là máy móc 2 cộng 2 bằng 4 như chúng ta từng tưởng tượng đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên đó là ý niệm đầu tiên mà tôi muốn nói rằng với các vị, đó là quy luật, là chân lý, lời dạy đầu tiên của Đức Phật là nhân quả. Chân lý thứ hai mà chúng ta cần phải hiểu đó là gì? Ví dụ luân hồi tái sinh. Luân hồi tái sinh là một chân lý. Anh có là người học thuyết di vật biện chứng, anh có là một kẻ vô thần, anh có là một quan niệm gì sau khi chết là hết, thậm chí anh là một người tín ngưỡng nào đó sau khi chết anh về thiên đàng gì đó, đó là việc riêng của chúng ta phân giải. Đức Phật cũng không đặt ra gì về chuyện này, mà quy luật nhân quả luân hồi trả dai là một cách bình đẳng và sòng phẳng cho mọi thân phận của chúng sinh, cho dù súc vật cũng đi theo quy luật này. Chứ đừng nói là chỉ của loài người, nhưng mà chúng ta nói loài người để chúng ta dễ hiểu. Sau khi qua đời chúng ta tái sinh vào một thân phận mới. Thân phận mới là gì? Chúng ta đừng chủ quan rằng sau khi chết chúng ta là một con người, hay là bây giờ tôi là người đàn ông khi chết rồi mai này tôi cũng là đàn ông, bây giờ tôi là đàn bà khi chết rồi mai này tôi cũng đàn bà. Và có những người nghĩ bên kia cử tử là một sự sống như chúng ta ở đây, cho nên bây giờ tôi chết rồi tôi có cuộc sống bên kia, và bên kia tôi cũng cần nhà cửa xe cộ tiền bạc này kia, cho nên cần người ở dân gian đốt để gửi xuống âm phủ để tôi xài. Đó, quan niệm như vậy là hoàn toàn không có đúng trong thuyết luân hồi. Thuyết luân hồi của chúng ta là chúng ta sẽ tái sanh đó, nhưng mà tái sanh này nó không mang tính cách là thân phận nào để có mặt tương lai là thân phận đó. Sai lầm. Cái đó các vị rơi vào trong học thuyết về linh hồn. Trừ ra linh hồn mới có chuyện này. Những người nào có quan niệm là linh hồn thì thân phận này khi chết với hình dáng đó, trạng thái đó, thì khi chết rồi nó cũng là cái cách sống, hình thái đó, trạng thái đó, giới tính đó. Làm gì có trong cái chuyện đó. Chúng ta tùy nghiệp mà thọ sinh. Hôm nay con người chắc gì mai con người. Hôm nay là người nghèo, tương lai là chắc gì là người nghèo. Hôm nay là kẻ xấu, chắc gì tương lai kẻ xấu. Tất cả mọi thân phận không mang nghĩa chúng ta quyết định, mà nó tùy duyên nghiệp phước báo của chúng ta hay tội phước của chúng ta trong hiện tại này. Nó tái sinh một môi trường hoàn toàn tương đương với cái nhân mình gieo. Đây là một nguyên tắc, là chân lý, không khác hơn được. Vì vậy cho nên tôi nói với tất cả các vị, luân hồi là một chân lý. Chúng ta tùy nghiệp để thọ sinh trong 6 đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong 6 đường này tùy nghiệp chúng ta sẽ có một môi trường tái sanh tương đương như vậy. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, đó là luân hồi là một chân lý. Chúng ta có tin hay không, chúng ta có chấp nhận hay không, chúng ta có nghĩ gì, đó là sự suy nghĩ của chúng ta. Trên tiến trình này nó vẫn mãi mãi, nếu chúng ta chưa giác ngộ, đắc niết bàn, chưa vãng sanh cực lạc, thì mãi mãi là một thân phận chúng sinh trôi vần trong 6 đường. Chính luân hồi này nó làm cho cuộc sống của loài người và loài súc vật trở nên bình đẳng. Nhờ luân hồi này nó làm cho nhân quả trả dai một cái cách bình đẳng, không ai gian lận ai, không ai có thể là quan trái ai. Nếu không có luân hồi, sau khi chết là hết. Vậy trên cuộc đời này quá bất công. Và sau khi chết là hết, cần gì phải tu, cần gì ăn chay, cần gì niệm Phật. Nếu sau khi chết là hết, dắt búa ra đường đi ăn cướp để sống cho sướng. Tất cả những cái này chúng ta hiểu nó là như vậy. Cho nên vì nhân quả trả dai một cách sòng phẳng, hôm nay dai tôi, nếu đời này chưa trả được thì chúng ta phải trả sòng phẳng ở đời khác. nhờ nhân quả, nhờ luân hồi mà nó làm cho sự trả dai bình đẳng. Không có cái gì gọi là bất công cả. Đừng nói là trời bất công, ai đó bất công. Cho nên sự thật với các vị, bất công nhưng tất cả đều vô thường ha. Nó sẽ đổi thay, nó sẽ bình đẳng trả lại, bù đắp lại một cách bình đẳng trong đời này đời sau. Đây là một nguyên tắc. Còn hai chân lý nữa, đó là ví dụ như là vô thường cũng là một chân lý ha. Rồi tất cả mọi thứ khác cũng là chân lý. Và nhiều chân lý khác nữa tôi muốn chia sẻ với các vị một vài cái bài giảng ở dịp khác. Và trong cái bài giảng này, nhận thức về đạo Phật, tôi muốn giới thiệu cho các vị một vài điều kiện căn bản để thấy tín ngưỡng, chúng ta phân biệt được đâu là tín ngưỡng và Phật giáo, đâu là tín ngưỡng và đâu là mê tín. Chúng ta biết được đâu là ý thức tôn giáo và đâu là cái chân lý của đạo Phật. Những ý niệm này tôi mang tính cách là đạo Phật nhận thức một cách rộng rãi, nhưng mà chỉ khoanh dùng cho các vị một vài yếu tố căn bản để giúp các vị tìm hiểu sâu hơn về đạo Phật, để nhận thức ra được đạo Phật, để chúng ta có thể tập cho mình một đời sống theo lời Phật dạy. Không ai trên cuộc đời này làm hết những điều Phật dạy đâu, cho dù là một tu sĩ cũng không làm hết được nữa. Nhưng mỗi một người có cái duyên nhận ra được điều nào đó phù hợp với mình như thế nào đó, mà cố gắng hoàn thiện theo khả năng, tầm tay và đời tu học của mình. Tu học được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Qua bài giảng này, mong rằng các vị Phật tử hiểu và ứng dụng và vận động quần chúng, tất cả mọi thành phần cùng hướng về đạo Phật, cùng xây dựng Phật pháp để đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho chúng ta và tất cả chúng sinh. A Di Đà Phật. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và xin chân thành cảm ơn quý liệt vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp từ đến đây đã thành tựu viên mãn. Thay mặt các Phật tử xin tri ân công đức để đại sư đã ban bố cho chúng con những lời pháp chủ và ngọc vô cùng quý giá. Chúng con xin chắc cốt ghi tâm đi giáo phụng hành. Và chúng con cũng không biết gì hơn, xin cầu nguyện và ban tam bảo gia hộ lên thể đại sư cùng chư Sĩ Tôn Đức Tăng Ni và tổ chức luôn luôn sức khỏe dồi dào, là một cây đại thụ cho chúng con. Giờ này xin thầy cô sẽ toàn thể quý vị với dạy gì phụ nữ.
Nguyện đem công đức này.